là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chuyển mình từ nghề nuôi ba gai, tiếp đó là phản ánh huyện Lục Yên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên đàn vật nuôi. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho trên 12.000 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với năm trước. Năm 2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình phấn đấu huy động vốn đạt trên 850 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư và dư nợ cho vay tăng 20%, phấn đấu nợ xấu dưới mức 0,1%. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình sẽ tiếp tục huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân, tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn, mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích ngoài tín dụng cho mọi đối tượng khách hàng để tăng thu.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Việt Thành huyện Trấn Yên vinh dự được Tỉnh ủy tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Việt Thành đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 2. Để đảm bảo sức khỏe cho trên 250 đại biểu tới dự đại hội trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thực hiện phun tiêu trùng khử độc tại nơi diễn ra đại hội, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành huyện Trấn Yên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, trong những ngày qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã chỉ đạo trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa phát thanh, tổ chức phun thanh khiết môi trường tại nhà văn hóa trung tâm xã, chỗ ăn nghỉ và các điểm tập trung đông người. Đặc biệt trong những ngày diễn ra đại hội, Trung tâm Y tế huyện đã cử 10 y bác sĩ và điều dưỡng thường trực tại Ủy ban nhân dân xã để tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đại biểu đến dự đại hội. Bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
đảm bảo cho công tác y tế phục vụ đại hội điểm của xã Việt Thành cũng như là trong cái tình hình đang phải ra sức tập trung phòng chống dịch do COVID-19. Thì Trung tâm Y tế ở Trấn Yên cũng đã thực hiện đúng cái thông báo chỉ đạo của huyện ủy Trấn Yên, thành lập 3 tổ. Một tổ về công tác phòng chống dịch bệnh sẽ đảm bảo phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khuôn viên và tại nơi diễn ra đại hội của xã Việt Thành, và phun khử trùng tiêu độc tại các nơi diễn ra ăn nghỉ cho đại biểu. Thành lập một cái tổ về đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với chi cục an toàn thực phẩm của tỉnh để kiểm tra đảm bảo tốt công tác an toàn thực phẩm phục vụ cho đại hội. Thứ ba là thành lập một cái tổ thường trực cấp cứu tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ các cái máy đo nhiệt độ nhanh cũng như là nước rửa tay, rồi các cái phương tiện phục vụ cho công tác sơ cấp cứu tại chỗ để có thể kiểm tra nhanh sức khỏe cho toàn bộ đại biểu trước khi đại hội.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho đại biểu, tổ chức vệ sinh khuôn viên điểm diễn ra đại hội. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra nước và khu vực chế biến thực phẩm phục vụ đại hội. Y sĩ Nguyễn Mạnh Tú, trưởng trạm y tế xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
trong cái dịp diễn ra đại hội đảng thì chúng tôi cũng đã tổ chức là có cái kế hoạch phun khử trùng cho toàn bộ cái khu vực mà diễn ra đại hội cũng như là khu vực ăn nghỉ của các đại biểu về dự, có chuẩn bị nước rửa tay, rồi đo thân nhiệt, máy đo thân nhiệt tại chỗ cho từng đại biểu một. Và đối với cái sức khỏe để đảm bảo cho cái ngày diễn ra đại hội chính thức thì chúng tôi cũng được nhận được cái sự chỉ đạo sâu sát của Trung tâm Y tế là thường trực tại chỗ, mà với cái phương châm là 4 tại chỗ 3 sẵn sàng để mà phục vụ cho cái đại hội đạt thành công tốt đẹp.
Để đại hội Đảng bộ xã diễn ra thành công, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và huyện về phòng chống dịch COVID-19, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên loa truyền thanh của xã, phát hàng nghìn tờ rơi về phòng chống dịch và phun thuốc khử trùng môi trường nhằm phòng chống dịch COVID-19, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đại biểu và 170 đảng viên của xã về tham dự Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Thì trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì được sự quan tâm của Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện thì đối với xã cũng đã tổ chức phun thuốc tiêu độc thanh khiết môi trường tại trụ sở xã, nhà văn hóa xã nơi diễn ra đại hội và toàn bộ khu vực mà các đảng viên và đại biểu dự đại hội sinh hoạt, và các đại biểu dự đại hội thì sẽ đều được kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt và hai nữa là rửa tay bằng nước rửa sát khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu dự đại hội và góp phần vào cái sự thành công của đại hội.
Với nhiều biện pháp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.
Nhằm phòng chống dịch lở mồm long móng, thời gian qua ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cấp trên 11.300 liều vaccine, 58 lít sát trùng phun tiêu độc khử trùng tại các hộ có dịch và tổ chức tiêm phòng được 678 liều. Dịch lở mồm long móng phát sinh tại 27 hộ thuộc 3 thôn của xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Tổng số gia súc mắc bệnh là 63 con. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2, dịch xuất hiện tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu với 18 con mắc bệnh. Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, các cơ quan chức năng đã bao vây quanh vùng dập dịch, tổ chức phun tiêu độc khử trùng nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y, các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, quản lý, giám sát lâm sàng, thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi. Đặc biệt tập trung vào những vùng đã có dịch, các khu vực có nguy cơ cao như chợ buôn bán, điểm thu gom, cơ sở giết mổ lợn, phương tiện vận chuyển, thực hiện nghiêm kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.
Để hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông, năm qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức gần 200 buổi truyền thông phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, thu hút trên 21.000 lượt hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Các cấp hội đã tổ chức các hoạt động truyền thông với thông điệp nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, giúp chị em từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, tích cực tham gia phân loại rác tại gia đình, cơ quan, công sở, trường học. Cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực công cộng thu gom phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy, vận chuyển đến nơi tái chế xử lý theo quy định, tích cực trồng hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, các cấp hội còn có những việc làm cụ thể như sử dụng chai thủy tinh đựng nước thay vì sử dụng chai nhựa dùng một lần trong các hội nghị sự kiện, sử dụng vật liệu mây tre thay vì sử dụng túi ni lông. Qua đó đã thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về nguồn nước, thức ăn và điều kiện khí hậu thuận lợi, người dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã phát triển nghề nuôi ba ba gai và được thị trường rất ưa chuộng bởi con giống khỏe, ba ba thương phẩm có chất lượng thịt ngon. Từ nuôi ba ba đã đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân trong xã. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm ô cốp ba ba gai của xã Cát Thịnh qua ghi nhận sau đây.
Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ nuôi ba ba gai, năm 2006, anh Nguyễn Văn Vị ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã tận dụng diện tích ao của gia đình, đầu tư nuôi ba ba gai. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật nuôi từ những mô hình có hiệu quả cao, nên ba ba gai của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt. Giá bán luôn ở mức cao hơn so với thị trường các tỉnh khác. Với giá trung bình từ 500 đến 600 ngàn đồng 1 kg ba ba thương phẩm, 160 ngàn đồng một con ba ba giống đã giúp cho gia đình anh Vị có thu nhập gần 2 tỷ đồng một năm. Anh Vị chia sẻ.
Riêng chất lượng của nó ba ở xã Cát Thịnh trong huyện Văn Chấn là chất lượng nó hơn hẳn, mà lúc nào bán ở thị trường giá cũng cao hơn các địa phương khác. Vì thực ra mình chăn nuôi đây, thứ nhất là nó có cái lợi thế ở cái nguồn nước sạch ở cái vùng núi này, với hai nữa cái thổ nhưỡng này nó hợp bao đời thì con nó ba rồi. Thế cho nên chất lượng thịt con nó ba ở khu vực Văn Chấn này và khu vực xã Cát Thịnh nó ngon hơn so với các nơi khác.
Gia đình ông Đoàn Vũ Nghề, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn làm nghề nuôi ba ba gai đã hơn 10 năm nay. Theo ông Nghề thì nuôi ba ba không phức tạp,
chỉ cần cho ăn đúng, đủ chất và vệ sinh môi trường nước sạch, tránh gây ô nhiễm. Vì vậy, trong quá trình nuôi, cần cho ba ba ăn một chỗ, thường xuyên kiểm tra khử nước theo định kỳ bằng vôi bột, muối, thuốc tím trộn lẫn. Khâu chọn giống cũng rất quan trọng và không nên chọn giống ba ba đồng huyết sẽ ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của ba ba. Nhờ có kinh nghiệm nên với 800m2 ao, mỗi năm gia đình ông Nghề cũng xuất bán được từ 3.000 đến 4.000 con ba ba giống với trung bình 160.000 đồng 1kg, đem lại doanh thu gần 1 tỷ đồng một năm. Ông Nghề cho biết.
Nuôi con ba ba này thì nó dễ nuôi hơn tất cả các con vật khác. Vì là nó một năm thì nó chỉ ăn có 8-9 tháng thôi. Nhưng bây giờ là nó như mùa đông thì nó nghỉ đông rồi. Mà nuôi thì nó nhàn, chứ không... Vì mỗi một ngày cho ăn một lần thôi, nếu mà nuôi thương phẩm. Đấy, còn như chúng tôi đang nuôi hàng bố mẹ để thì là chúng tôi chỉ cách một ngày cho ăn một ngày. Như chúng tôi nuôi nhiều, nuôi hàng trăm cặp ấy, thì mỗi một năm kiểu gì thu nhập là cứ bỏ trừ chi phí rồi cũng được vài 300-400.
Cùng với các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, nghề nuôi ba ba gai của xã Cát Thịnh cũng đang phát triển, tập trung chủ yếu ở thôn Văn Hưng và thôn Ba Khe. Toàn xã Cát Thịnh có gần 300 hộ nuôi ba ba gai với diện tích chăn nuôi trung bình 100m2 một hộ, với khoảng 200 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên một năm. Hiện nhiều hộ cũng đang tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi ba ba gai. Các hộ nuôi đã liên kết và thành lập chi hội để giúp nhau về kỹ thuật nuôi, con giống, xây dựng thị trường nhằm đưa nghề nuôi ba ba phát triển bền vững. Có thể thấy nuôi ba ba mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro, đầu ra tương đối ổn định, nên việc nuôi ba ba gai đã và đang được xã Cát Thịnh cũng như huyện Văn Chấn quan tâm xây dựng thành sản phẩm ô cốp của địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Sa Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ khi những hộ mà mày mò nuôi con ba ba về thì tăng thu nhập cho hộ gia đình và tăng cái sự phát triển về nông thôn ở địa phương, ví dụ như là đường làng rồi nhà cửa tất cả đều khang trang và đẹp đẽ hơn so với trước kia. Muốn được phát triển bền vững về con ba ba gai, một là xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm rộng rãi về con ba ba gai của xã, thứ hai là về an ninh trật tự, không mất trộm mất cắp, thì con ba ba thì càng ngày là càng cái đà phát triển càng lớn mạnh và tăng thu nhập cho hộ gia đình và tăng thu nhập cho bình quân của cả xã.
Để phát huy lợi thế của địa phương nhằm phát triển bền vững nghề nuôi ba ba gai, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp chính quyền trong chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang đào ao nuôi ba ba, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật hay nỗ lực của tỉnh trong xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, người dân xã Cát Thịnh cần năng động hơn nữa trong việc tìm kiếm thị trường, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi vóng ngại chi mưa gió hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do ôi chan chứa bao tình, ta đổ giọt mồ hôi ở hò ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em có ngại chi mưa nắng ở hò. Em hỏi rằng vì sao anh xa khơi bóng biển ngày đêm,
sao em cứ bông đùa, thuyền anh mai về cho cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy khoang để màu da anh giang hồng, lúa vàng chiều bông cho máu
đèn anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa gió ơ trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô. Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do, ôi chan chứa bao bao tình vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ. Ruộng đồng quê to em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm AH5N6 đã xuất hiện tại một số địa phương trên cả nước. Tại huyện Lục Yên, dù chưa có dịch, song việc chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm đang được ngành chức năng huyện Lục Yên chủ động thực hiện nhằm phòng chống dịch một cách hiệu quả. Tại thị trấn Yên Thế, nơi dân cư tập trung đông và có số hộ chăn nuôi gia cầm lớn, tổ khuyến nông cơ sở đã tiến hành phun tiêu độc và khử trùng tại các tổ dân phố. Trong đó đã phun toàn bộ khu vực nuôi nhốt, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình cho đến các địa phương giết mổ và buôn bán gia cầm. Anh Lục Văn Anh, khuyến nông viên thị trấn Yên Thế cho biết.
Thực hiện cái công văn số 04 của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp về công tác phòng chống phun tiêu độc khử trùng, thì là cán bộ phụ trách địa bàn thì phải tôi thì thường xuyên bám sát sâu sát với địa bàn và tuyên truyền cho bà con là phải phun thuốc tiêu độc khử trùng hàng tuần và mỗi lần cách nhau 3 đến 5 ngày, giúp đỡ bà con thực hiện cái chế độ khẩu phần ăn cho đàn gia súc để nó tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiêu độc khử trùng, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Lục Yên đã tích cực tham gia ủng hộ chương trình và tự giác vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi của gia đình. Ông Bùi Anh Phương, tổ dân phố 1 thị trấn Yên Thế đã tự mua bình và thuốc để chủ động phun và góp phần giữ gìn vệ sinh chung đảm bảo trong chăn nuôi, ông Phương cho biết.
Đối với gia đình thì công tác phát triển chăn nuôi thì cũng thực hiện ở quy mô là trên 1.000 con trên một lứa. Đây và cũng đã thực hiện một thời gian. Thì trong quá trình chăn nuôi thì ngoài các cái công tác như là về chăm sóc về vệ sinh thú y thì gia đình cũng chú trọng quan tâm đến công tác là phun tiêu độc khử trùng, đặc biệt là trong thời điểm này là đang bùng phát cái dịch bệnh cúm gia cầm tại một số tỉnh. Và do đó là chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến cái công tác phòng của cái bệnh này.
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện, trên địa bàn huyện Lục Yên hiện có khoảng 29.000 hộ chăn nuôi với trên 1 triệu gia súc gia cầm các loại. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, tổ công tác giúp việc tăng cường về cơ sở kiểm tra, phân bổ 1.700 lít hóa chất cho các xã thị trấn, đôn đốc việc thực hiện phun thuốc đảm bảo đúng quy định. Ông Triệu Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp nói.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch cúm gia cầm, trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các tỉnh lân cận của địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì đối với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên thì thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, Trung tâm đã triển khai tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại 24 xã thị trấn nhằm hạn chế mức thấp nhất tình hình dịch do dịch bệnh gây ra cho trên đàn gia súc gia cầm. Thì đối với Trung tâm Dịch vụ cũng đã khuyến cáo bà con là thường xuyên phun tẩy uế chuồng trại, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và cho gia súc gia cầm ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.
Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên sẽ phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập giống gia cầm ra vào địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch nếu có, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Đồng bào dao quần trắng ở Yên Bái chủ yếu cư trú tại huyện Yên Bình và Lục Yên, cũng như nhiều ngành dao khác. Đồng bào dao quần trắng bảo tồn khá bền vững các phong tục tập quán truyền thống của mình. Bởi thế, nghi lễ cầu hôn, trong đó có nghi lễ rước dâu hiện vẫn cho thấy nhiều nét khá độc đáo so với các tộc người khác ở Yên Bái. Để tiến tới hôn nhân, khi đôi trai gái yêu nhau tìm hiểu chín mùi và bày tỏ nguyện vọng với gia đình được kết hôn, thì gia đình nhà trai sẽ xin ngày tháng năm sinh của cô gái để nhờ thầy mo so tuổi hợp, xung định ngày xem mặt hay là gọi là chạm ngõ, ngày xin cưới, ngày cưới. Lễ vật trong đám cưới, nhà trai mang đến nhà gái những thứ như gạo, rượu, thịt lợn, gà, bánh kẹo, tiền mặt, cơ bản giống như các dân tộc khác. Đến ngày rước dâu, nhà gái tổ chức ăn cỗ trước nhà trai và mọi lễ vật nhà trai phải mang đến nhà gái từ sáng sớm để kịp làm cỗ. Đồng thời nhà trai ngày hôm đó cũng chọn giờ tốt để đến xin dâu. Khác hẳn với những dân tộc khác, đám rước dâu của nhà trai thường rất đông người, nhưng với người dao quần trắng thì chỉ có 11 hoặc hơn một chút, nhưng phải là số lẻ, gồm ông trưởng đoàn, ông mờ, chú rể, hai phù rể và 6 chàng trai đi theo. Tất cả đều ăn mặc trang phục truyền thống gồm áo dài đen, quần trắng, đầu đội khăn vấn có chóp nhọn sau phía gáy. Riêng ông trưởng đoàn có thắt thêm dải khăn màu đỏ thêu hoa văn rồng, phượng bên ngoài khăn vấn, hông đeo chiếc túi nhỏ rất công phu. Lễ vật mang theo là một túm nhỏ gồm trầu cau, bánh kẹo, một chút tiền mặt buộc lẫn trong chùm giấy màu hồng cắt hình chim, cá, muông thú và hoa quả. Khi đoàn rước dâu đến gần cổng nhà gái, ông trưởng đoàn sẽ mang vàng mã ra đốt với ý nghĩa tạ ơn thần linh thổ địa, nơi nhà gái phù hộ và cho phép được vào khu vực nhà gái. Đến chân cầu thang, các chàng trai sẽ cùng đi hát những câu chào hỏi, bày tỏ nội dung công việc được nhà trai giao phó, những mong muốn của nhà trai với nhà gái. Khi được phép lên nhà, ông trưởng đoàn nhà trai trùm lên đầu chú rể chiếc áo dài màu vàng rồi dắt lên cầu thang. Trước khi bước vào lòng nhà, đoàn nhà trai được thầy mo nhà gái làm lễ trừ tà tẩy uế bằng cách đọc thần chú và đặt một con dao, một ngọn đèn dầu, một bó giấy đỏ thay cho chậu củi lửa trước đây ở ngay phía trong cửa chính ngôi nhà. Sau đó chú rể được dắt thẳng vào phòng cô dâu và cô dâu đã được đưa đi lánh tạm sang nhà khác. Tiếp đó đại diện nhà trai đến ngồi thưa chuyện với đại diện nhà gái ở vị trí ban thờ. Các chàng trai đi cùng cũng đứng gần ở đó hát những câu hát bày tỏ tâm tư nguyện vọng của đoàn nhà trai, như thể thưa trình với mọi người và cả tổ tiên nhà gái. Sau nghi lễ này, các vị đại diện nhà trai, nhà gái cùng ngồi ăn cỗ tại chỗ. Những chàng trai cùng đi được mời một mâm ở vị trí trang trọng liền kề các vị đại diện. Riêng chú rể, hai phù rể thì ăn uống trong phòng ngủ của cô dâu. Đến ngày hôm sau, cô dâu được về nhà trang điểm thay trang phục để chuẩn bị cho lễ rước dâu. Trang phục cô dâu được thêu thùa rất công phu, quần màu đen, gấu thêu hoa, chân vấn, xà cạp, đầu đội mũ cao với nhiều hoa văn cầu kỳ tinh xảo, cổ thắt dài vải thêu màu đỏ. Trang điểm xong, cô dâu cầm vải che mặt bước lên cầu thang đi về phía phòng ngủ của mình. Có ý kiến lý giải rằng việc che mặt còn là cách để trà từ ma nhìn thấy vẻ đẹp của cô dâu mà bám theo làm hại. Lúc này, chú rể và phù rể đã đi ra ngoài để chuẩn bị dự bữa tiệc với anh em họ hàng nhà gái. Lễ cúng giao dâu được diễn ra, chú rể được gọi đến bên ban thờ, theo hướng dẫn của thầy mo nhà gái phủ phục bái lạy, thực hiện nghi thức dâng rượu tổ tiên. Tiếp đến chú rể đi về phía mâm, có ông bà nội ngoại của cô dâu để bái lạy, dâng rượu. Sau cùng là dâng rượu ở những mâm có cha mẹ cô dâu ngồi ăn. Trước khi đón dâu, vị đại diện nhà trai được mời đến trước ban thờ để thầy mo nhà gái trao cho cuộn giấy màu, ghi chép họ tên cô dâu, ngày tháng năm sinh, để về làm nghi lễ nhập vào tổ tiên nhà trai.
Trước khi cô dâu về bên nhà chồng, ông trưởng đoàn nhà trai đi đến phòng ngủ, chùm đầu cô dâu chiếc áo dài màu vàng và cô dâu lại cầm đôi quạt che mặt bước ra. Có hai phù dâu đi cùng, còn chú rể đã về nhà trước. Ông đại diện nhà trai dẫn dầu đoàn rước, tiếp đến là ông M. Khi đến gần cửa chính, nhà gái đặt một cái nia có bốn bát cơm trắng đậy lá chuối đặt ở lòng nia. Ông trưởng đoàn ngồi xuống nếm mấy hạt cơm rồi xoay đít bát, xoay vòng cái nia tượng trưng cho việc được đón cả một sự may mắn sung túc của nhà gái. Các em của cô dâu đứng gần đó túm lấy áo của chị giữ lại để thể hiện sự quyến luyến không muốn rời xa chị, và nhà trai phải phát vốn cho các em rồi mới được đưa dâu. Về đến nhà trai, cô dâu phải chờ tới vài giờ mới được bước lên nhà chồng. Khi bước vào nhà, cô dâu, phủ dâu và những người đại diện đoàn nhà gái cũng được thực hiện các nghi lễ xua tuổi tà ma, tẩy uế như bên nhà gái, rồi cô dâu được dẫn thẳng đến phòng ngủ của chú rể. Bữa cỗ của nhà trai lúc này cũng được diễn ra. Đồng thời thầy mo nhà trai thực hiện các nghi lễ với tổ tiên và nhập vía tên tuổi cô dâu vào ma nhà, ma dòng họ bên chồng. Đêm đầu tiên, cô dâu và chú rể vẫn phải cách ly. Đến ngày hôm sau, vị trưởng đoàn, ông mời nhà trai lại cùng dâu rể quay về nhà gái làm lễ lại mặt, và ngày tiếp theo đi đến nhà ông đại diện nhà gái, ông mờ ngoại, để thực hiện nghi thức trả lễ trong vòng một ngày. Hoàn thành xong các nghi lễ trên, cô dâu trở lại nhà chồng thu xếp đồ đạc quay về nhà vợ ở rể một năm, và xưa kia là ở ba năm để làm lụng trả ơn bố mẹ cô dâu đã bao tháng năm vất vả sinh thành, dưỡng dục người vợ của mình.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900-3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900-3228.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.